Tháng 5. Câu chuyện trong tháng. Sita bị bắt cóc. Ravana, vua của lũ ma quỷ, là người cai trị Lanka. Hắn đã nghe nhiều câu chuyện kể về sắc đẹp của Sita, vợ Rama. Hắn quyết định bắt cóc Sita và mang nàng về Lanka. Hắn lập một kế hoạch để bắt cóc nàng và đến gặp chú mình là Maricha, một con quỷ, và nhờ giúp đỡ. Maricha có quyền năng tự biến thành bất cứ hình dạng nào và thậm chí còn thay đổi cả giọng nói cho phù hợp nữa. Ông ta cũng nghe nói nhiều về sự cao quý của Rama và cố gắng can ngăn Ravana. Ông khuyên hắn hãy tránh xa Rama vì điều này chỉ dẫn đến sự suy sụp của Lanka. Nhưng Ravana rất tức giận và không từ bỏ quyết tâm. Hắn đe dọa sẽ giết chết Maricha. Maricha không còn lựa chọn nào, đành miễn cưỡng chấp nhận giúp Ravana. Theo kế hoạch của Ravana, Maricha sẽ biến thành một con nai vàng và đến gặm cỏ ở gần túp lều nơi Rama và Sita cùng với Lakshmana đang sống. Khi Sita nhìn thấy con nai đáng yêu, nàng bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó và nói Rama mang nó về cho nàng. Rama và Lakshmana chưa bao giờ nhìn thấy con nai như vậy trước đây, nên Lakshmana đã cảnh báo Rama rằng có thể con nai này chính là một con quỷ đội lốt. Nhưng Sita rất say mê con nai vàng và nàng kiên quyết bắt bằng được nó. Vì nàng cứ nài nỉ nên Rama liền đi theo sau con nai. Chàng bảo Lakshmana ở lại và bảo vệ Sita trong khi chàng đuổi theo con nai. Con nai càng ngày càng chạy sâu vào rừng và Rama bám theo nó. Cuối cùng, Rama nhắm một mũi tên vào thẳng tim của con vật và bắn. Khi mũi tên bắn trúng con nai, nó liền trở lại là Maricha. Ông ta hét lớn tới tai Lakshmana nhờ giúp đỡ bằng giọng nói của Rama rồi chết. Khi Sita và Lakshmana nghe thấy tiếng cầu cứu của Rama, họ rất lo lắng. Sita van xin Lakshmana đi cứu Rama nếu chàng đang gặp khó khăn. Lakshmana ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, anh đã hứa với Rama là sẽ ở lại với Sita và bảo vệ nàng. Mặt khác, anh rất lo lắng cho anh trai và muốn đến xem liệu Rama có cần sự giúp đỡ của mình không. Anh cố gắng trấn an Sita, nhưng nàng vẫn đứng ngồi không yên và ép Lakshmana đi tìm Rama. Lakshmana đồng ý đi, nhưng anh vẫn muốn bảo đảm rằng Sita sẽ được an toàn khi anh vắng mặt. Anh vẽ một vòng tròn quanh túp lều bằng mũi tên của mình và dặn Sita không được bước qua vòng tròn này. Anh nói rằng nếu ở trong ranh giới của vòng tròn này thì không điều gì có thể gây nguy hiểm cho nàng được. Trong khi đó, Ravana đang ẩn nấp gần đấy và nghe hết những điều mà Lakshmana và Sita đã nói. Hắn thấy Lakshmana vẽ một vòng tròn quanh túp lều và nghe anh dặn dò Sita không được bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau khi Rama rời khỏi, Ravana nhanh chóng hóa trang thành một ẩn sĩ già và đến gần túp lều. Hắn xin một chút thức ăn và quần áo. Sita là người có tấm lòng nhân hậu nên đã lấy thức ăn và nước uống cho ẩn sĩ già và đưa chúng cho hắn. Ravana muốn Sita bước ra khỏi vòng tròn mà Lakshmana đã vẽ. Hắn nói với nàng rằng hắn không thể với tới nước uống và cầu xin nàng bước đến và đưa cho hắn. Sita nghĩ rằng đây chỉ là một ẩn sĩ già yếu, vô hại và không muốn làm trái ý ông ta, nên nàng đã bước ra khỏi vòng tròn. Ngay khi nàng vừa bước ra, Ravana đã tóm lấy nàng và hiện nguyên hình. Hắn nói với nàng rằng hắn là vua của Lanka và đến đây để mang nàng về vương quốc của hắn. Sita hoảng sợ và nói với hắn rằng Rama và Lakshmana sẽ tìm nàng và trừng phạt Ravana vì đã bắt cóc nàng. Nàng chống cự dữ dội nhưng vô vọng. Ravana rất mạnh và nhanh chóng chế ngự nàng. Hắn cười nhạo nàng, nhẫn tâm kéo lên nàng bằng xe ngựa bay của hắn và đem nàng về Lanka. 1. Achamin biến thành một chiếc lá mới. Achamin là con trai của một tín đồ trung thành của thần Vishnu. nhưng không giống như người cha cao quý của mình. Achamin rất lười biếng và phung phí thời gian vào những hoạt động sai trái. Một ngày nọ, người cha sai anh ta đến khu rừng gần đó để hái hoa. Có một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng với người yêu của mình đã nhìn thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú Achamin và đem lòng yêu anh ta. Cô ta đến gần anh và thổ lộ mong ước được làm vợ anh. Achamin hoàn toàn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô, liền đồng ý lấy cô, và ít lâu sau họ thành thân. Achamin quay về nhà cùng với cô dâu của mình. Quá bất ngờ, người cha đã từ chối lời thú tội của cô ta rằng mình có tội. Một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa Achamin và cha anh sau khi anh đẩy ông té xuống đất và yêu cầu ông đi khỏi nhà. Nhiều năm trôi qua và những tội lỗi của Achamin ngày càng chồng chất. Anh say sưa tối ngày và đánh bạc với những người bạn xấu. Vợ của Achamin sinh cho ông 10 đứa con trai. Đứa con út tên là Narayana là đứa bé đáng yêu nhất. Achamin suy kiệt sức khỏe từ từ và nằm liệt giường, yếu ớt và ốm đau. Ông nhìn thấy hai sứ giả của thần Rama bên cạnh giường mình. Giật mình, ông gọi tên đứa con út Narayana. Thần Vishnu cũng được gọi là Narayana, đã nghe thấy lời cầu xin và đáp lại. Ông lập tức cử người đến nói với Rama tạm hoãn kết liễu Achamin. Rama đồng ý. Achamin liền tạ ơn thần Vishnu đã cứu mạng và không ngừng cầu nguyện. Ông từ bỏ tất cả những hoạt động bê tha và trở thành một người đàn ông ngoan đạo. Nhìn thấy Achamin từ bỏ con đường xấu của mình, thần Vishnu đã ban phúc cho ông. 2. Balarama và Palambasura. Một ngày nọ, khi đang chơi một trò chơi, Krishna và Balarama nhìn thấy con quỷ Palambasura bước vào cánh đồng với ý định bắt cóc bọn trẻ. Krishna tự hỏi làm cách nào để tiêu diệt con quỷ đó. Thay vì tấn công hắn, cậu bé lại rủ Palambasura cùng chơi chung. Krishna quyết định chia thành hai đội, một đội do cậu đứng đầu, còn đội kia là Balarama. Sau đó, cậu mời một thành viên của mỗi đội đánh tay đôi với nhau. Người thắng sẽ được thưởng là cưỡi lên lưng người thua. Palambasura cùng đội với Krishna, nhưng Krishna giả vờ thua cuộc. Trong khi đó, Palambasura nghĩ rằng Balarama rất yếu nên quyết định cõng cậu bé trên vai. Hắn đưa cậu bé đến khu đất hoang rất xa và biến thành một gã khổng lồ cao lớn gần chạm đến bầu trời. Balarama nhìn thấy Palambasura thay đổi hình dạng nên cậu cũng thay đổi kích thước của mình. Như một ngọn núi, cậu bé cưỡi trên lưng con quỷ và bẻ gãy cổ hắn. Palambasura chết ngay lập tức. 3. Jatayu. Trên đường tới Panchavati, Rama, Lakshmana và Sita đã nhìn thấy một con chim kền kền khổng lồ lao thẳng vào họ. Rama trấn an con chim và hỏi xem nó là ai. Con chim chào họ và nói: anh ta là Jatayu, bạn của vua Dasaratha. Anh ta đã bảo vệ cho ông trong suốt cuộc chiến với Samparasura. Rama liền chào đón vị cứu tinh của cha mình. Sau đó, Jatayu đã thuật lại câu chuyện. Anh nói rằng mình là cháu trai của Thánh Kashyap và cha anh Arun là tín đồ của thần mặt trời Surya. Anh cũng kể cho họ nghe cách mà anh trai Sampati đã đốt cháy đôi cánh của anh trong lúc cố gắng ngăn anh bay thẳng về phía mặt trời. Anh đã đến rừng Panchavati, nơi anh được giao phó trách nhiệm trở thành vua của kền kền. Jatayu hứa với Rama rằng anh ta sẽ bảo vệ họ bằng tất cả sức mạnh của mình. 4. Vikram, Bito và nhà hiền triết nhân từ. Một lần nữa, Bito lại kể câu chuyện khác. Một vị vua dẫn con trai của mình đến gặp nhà hiền triết và nói: Hãy nhận nó là môn đồ của ngài, nhưng phải bảo đảm rằng nó vẫn được đối xử như một hoàng tử. Nhà hiền triết nói, nếu tôi phải dạy anh ta, thì anh ta sẽ được đối xử như các môn đồ khác. Điều này khiến nhà vua tức giận. Ông quyết định dạy cho nhà hiền triết một bài học. Khi hoàng tử hoàn tất khóa học, anh ta hỏi thầy, thưa thầy, con nên trả Guru Dakshina, nghĩa là học phí, cho thầy như thế nào? Nhà hiền triết đáp, ta sẽ yêu cầu học phí khi nào đến lúc. Khi hoàng tử quay về, nhà vua liền ra lệnh đốt tu viện của nhà hiền triết đó. Hoàng tử rất tức giận khi nhìn thấy tu viện bị đốt cháy. Anh nói, ta sẽ giết kẻ nào đã làm điều này. Nghe vậy, nhà hiền triết liền yêu cầu anh trả tiền học phí. Bito hỏi Vikram, ông ta sẽ yêu cầu điều gì? Vikram đáp, nhà hiền triết sẽ yêu cầu hoàng tử tha thứ cho nhà vua. Bito nói, người nói đúng, nhưng người đã mở miệng, nên bây giờ ta đi đây. 5. Mandodari. Maya, vua của những người khổng lồ, kết hôn với Hima, một nàng tiên xinh đẹp, và sinh được một người con gái là Mandodari. Hima không có tình yêu với cả chồng mình lẫn Mandodari, nên cuối cùng bà bỏ rơi họ và quay về thiên đàng. Maya lang thang trong rừng với đứa bé trên tay. Sau gần 15 năm, ông chợt nhận ra rằng con mình đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một ngày nọ, họ gặp Ravana trong một khu rừng rậm rạp và hắn ta say đắm trước vẻ đẹp của Mandodari. Tự giới thiệu về bản thân với Mandodari, Ravana đã kể về tổ tiên giàu có của mình và xin hỏi cưới Mandodari. Maya lịch sự chấp nhận Ravana làm con rể. Mặc dù nàng trở thành người vợ yêu quý nhất của Ravana, nhưng Mandodari không bao giờ do dự khi cảnh cáo hắn về những hành động xấu của hắn. 6. Cung điện cánh kiến đỏ. Yudhishthira, chàng Pandava lớn nhất, được lập làm Chuvraja, nghĩa là hoàng thái tử của Hastinapur, và anh ta là hoàng tử lớn nhất. Điều này khiến Duryodhana ghen tị. Với sự giúp đỡ của người chú là Shakuni, hắn lên kế hoạch để giết các Panvadas. Chúng thuyết phục các Panvadas tham dự một hội chợ lớn ở thị trấn Vranavas. Duryodhana đã xây dựng cung điện cánh kiến đỏ dành cho họ. Cung điện có thể cháy rất dễ dàng. Hắn lên kế hoạch khi các Panvadas nằm ngủ trong cung điện. Một trong số các thuộc hạ của hắn sẽ đốt cung điện và họ sẽ chết cháy. Tể tướng Vidura biết được âm mưu này và cảnh báo cho các Panvadas. Ông cũng đào sẵn một đường hầm bí mật để các Panvadas có thể thoát thân. Các Panvadas và mẹ của họ là Kunti nghỉ ngơi tại cung điện trong suốt thời gian họ đến đó. Nhưng chính Pahima mới là người đốt cung điện. Các Panvadas thoát hiểm an toàn bằng đường hầm và Duryodhana nghĩ rằng họ đã chết trong đám cháy. 7. Bahima và Hidimba. Sau sự kiện cung điện cánh kiến đỏ, các Panvadas liền chạy vào rừng. Sau khi đi bộ một lúc lâu, họ đã đến một nơi trong khu rừng nơi con quỷ Hidim và em gái hắn là Hidimba đang sống. Kunti và 4 Panvadas khác rất mệt và thiếp đi, còn Bahima vẫn thức và trông chừng họ. Hidim ngửi thấy mùi thịt người và bảo Hidimba đi theo họ. Ngay khi Hidimba nhìn thấy chàng Pahima tuấn tú, cô ta liền phải lòng chàng. Cô ta biến thành một thiếu nữ xinh đẹp và đến gặp chàng. Cô nói, tôi là Hidimba, anh trai tôi là một con quỷ, anh ấy sẽ ăn thịt mọi người. Pahima mỉm cười và đáp lại, đừng lo, ta đủ mạnh để đánh bại anh trai nàng. Thấy Hidimba đi khá lâu mà vẫn chưa về, Hidim liền đi tìm và thấy cô đang trò chuyện với Pahima. Hắn tức giận và kêu lớn. Ta kêu người đi giết con người, chứ không phải trò chuyện với hắn. Ta sẽ tự giết hắn vậy. Nói rồi, hắn liền tấn công Bahima. Một cuộc chiến dữ dội diễn ra và kết thúc bằng việc Bahima giết chết Hidim. Tiếng hét như sấm của hai người đã làm cho bốn Panvadas và Kunti tỉnh giấc. Hidimba nói với họ rằng nàng là một con quỷ và mong ước được lấy Bahima. Với sự cho phép của Kunti, lễ cưới được tiến hành. Ít lâu sau, Hidimba hạ sinh được một người con trai và đặt tên là Ghatotkacha. Vài năm sau, Kunti và các Panvadas quyết định rời khỏi khu rừng. Họ phải để Hidimba và Ghatotkacha ở lại. Và cậu bé đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Cậu hứa với các Panvadas rằng cậu sẽ đến với họ bất cứ khi nào họ cần cậu. 8. Manu và con cá. Một ngày nọ, khi vua Manu đang lấy nước từ một con sông, thì một con cá nhỏ bơi vào cái chén của ông. Khi ông cố gắng thả nó đi, thì con cá nhỏ lại van xin ông cứu nó khỏi con cá lớn hơn. Nhà vua cảm thấy tội nghiệp con cá và nuôi nó trong chén nước. Sáng hôm sau, con cá đã lớn hơn nên ông phải nuôi nó trong một cái bể. Ngày qua ngày, con cá tiếp tục lớn lên và cuối cùng nó đã lớn tới mức phải thả về biển. Khi Manu đưa con cá trở về đại dương, con cá liền nói với ông: Ta là Matsya, hiện thân của thần Vishnu. Trong vài ngày tới, một cơn đại hồng thủy sẽ nhấn chìm toàn bộ trái đất. Ngài phải đóng một con tàu lớn và chở đầy người tốt, động vật và tất cả các loại cây cối. Đúng như lời con cá đã dự báo, trời đổ mưa liên tục suốt 7 ngày 7 đêm. Tất cả các sinh vật đều chìm trong cơn lũ, ngoại trừ những sinh vật trên con tàu của Manu. Manu đã sáng lập ra một vương quốc mới trên trái đất với những sinh vật còn sống sót. 9. Jatayu chiến đấu với Ravana. Khi Ravana đang mang Sita về Lanka trên chiếc xe ngựa bay của mình, thì Jatayu, một con chim thông minh đang nghỉ ngơi trong một khu rừng, nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Sita. Jatayu liền bay theo chiếc xe ngựa của Ravana. Jatayu là một tín đồ trung thành của Rama. Anh không thể im lặng trước hoàn cảnh khó khăn của Sita. Mặc dù chú chim thông minh này biết chắc rằng anh không đủ sức để chống lại Ravana, nhưng anh không hề khiếp sợ sức mạnh của Ravana, cho dù biết rằng mình sẽ bị giết nếu cản trở Ravana. Jatayu vẫn quyết định cứu Sita thoát khỏi nanh vuốt của Ravana bằng bất cứ giá nào. Anh chặn Ravana lại và yêu cầu hắn thả Sita, nhưng Ravana đe dọa giết chết anh nếu anh can thiệp vào. Sau khi cầu nguyện tên Rama, Jatayu tấn công Ravana bằng những móng vuốt sắc nhọn và cái mỏ của mình. Những móng vuốt sắc nhọn và cái mỏ của anh cắm sâu vào cơ thể Ravana. Ravana liền lấy mũi tên bằng kim cương ra và bắn thẳng vào đôi cánh của Jatayu. Khi mũi tên bắn trúng, cái cánh yếu đuối liền rách toạc ra và rơi xuống. Nhưng chú chim dũng cảm vẫn tiếp tục chiến đấu. Với một bên cánh còn lại, anh quất vào mặt Ravana và cố gắng kéo Sita ra khỏi cỗ xe ngựa. Trận chiến vẫn diễn ra thêm một hồi nữa. Lát sau, những vết thương của Jatayu chảy máu và lan ra khắp người anh. Cuối cùng, Ravana lấy ra một mũi tên khổng lồ và bắn gãy bên cánh còn lại của Jatayu. Khi mũi tên bắn trúng, chú chim rơi xuống đất đau đớn và không còn nguyên vẹn. Jatayu muốn gặp Rama trong lúc hấp hối trước khi anh chết và nói cho chàng nghe về Sita. Vì vậy, thậm chí ngay cả khi sắp tắt thở, anh vẫn không ngừng gọi tên Rama. 10. Sự anh minh của vua Satyapan. Bito lại kể câu chuyện về vua Satyapan cho Vikram. Khi Satyapan lên ngôi vua của Chandades, các bộ tộc Bahil đang đấu tranh giành quyền tự chủ để thoát khỏi Chandades. Đất nước rất nghèo và bị đe dọa bởi Prachand Verma, một vị vua láng giềng. Satyapan đến gặp tể tướng của mình và ông ta đã đề nghị ông nên cưới con gái của Prachan. Satyapan từ chối vì con gái của Prachan xem ông là một vị vua hèn kém. Một ngày nọ, ông gặp Kritisena, công chúa của các Behils. Theo lời khuyên của nàng, Satyapan trục xuất tên tể tướng hèn hạ và đất nước phồn vinh trở lại. Sau đó, ông gặp vua của Behil và xin hỏi cưới Kritisena. Sau khi khôi phục lại lòng tin của các Behils, ông tấn công Prachan và khống chế hắn. Bito hỏi Vikram: "Chiến lược của Satyapan có đúng không?" Vikram đáp: "Đó là kế hoạch hoàn hảo, vì Satyapan dẹp yên trong nhà trước rồi mới đánh đuổi kẻ thù của mình." 11. Jatayu giúp Rama. Khi Rama phát hiện ra âm mưu của Maricha, chàng rất lo lắng cho Sita và Lakshmana, chạy xuyên qua cánh rừng rà. Chàng gọi to tên họ. Một lát sau, chàng nhìn thấy Lakshmana và nói cho anh ta nghe về âm mưu của Maricha. Bằng cách giả giọng Rama, hắn đã lừa được Lakshmana đến để Sita ở lại. Lo lắng rằng có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra với Sita, hai anh em chạy như bay về nhà. Về tới nơi, họ chỉ nhìn thấy cánh cửa khép hờ và trái cây rơi dưới đất. Sita không biết đang ở đâu. Họ bắt đầu lùng sục trong các cánh rừng. Đột nhiên, họ nhìn thấy Jatayu bị thương, rên rỉ vì đau đớn. Chú chim cố gắng nói cho họ biết Sita bị bắt cóc và chỉ ra con đường mà Ravana đã đi với đôi cánh bị mất. Anh nói lời tạm biệt và chút hơi thở cuối cùng. 12. Krishna cứu Nanda. Một ngày nọ, Nanda đến tắm ở Yamuna vào lúc không được phép. Nhìn thấy Nanda dưới sông vào giờ hắc đạo, những người hầu của thần biển Varuna liền bắt anh ta và đưa đến chỗ chủ nhân của họ. Các bạn của Nanda đến nhờ Krishna giúp đỡ. Cậu bé liền lập tức đến ngay nơi ở của Nanda. Vui mừng khi nhìn thấy Krishna, Varuna liền thả Nanda ra ngay và xin cậu bé tha thứ cho những người hầu của mình. Mười ba. Narada và Ved Vyasa. Cách đây rất lâu, nhà hiền triết Ved Vyasa đã viết Puranas để giải thích ý nghĩa của kinh Vedas cho những người thường. Một ngày nọ, ông ngồi suy nghĩ xem nên viết gì tiếp theo. Ngay lúc đó, nhà hiền triết Narada đã cho ông một gợi ý. Ông nói, ngài nên viết về sự vinh quang của Narayana để truyền cảm hứng Bhagati, nghĩa là tôn sùng đạo, cho mọi người. Đó là vì Bhagati hướng về Narayana khiến tôi trở thành người phụng sự tận tụy của ngài. Ở kiếp trước, tôi là một thiên thần trên thiên đàng. Một ngày nọ, Daksha Brahma biểu diễn Chachana. Vì vậy, tôi không còn chú ý đến những câu thần chú nữa. Ông ấy đã nguyền rủa tôi đầu thai làm người trần. Do đó, tôi được đầu thai làm con trai của một người hầu trong một tu viện, là cộng sự của các nhà hiền triết trong tu viện. Lòng trung thành đối với Thượng Đế đã tăng lên trong tôi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ trong rừng. Nhiều năm sau, Narayana hiện ra trước mặt tôi và biến tôi thành người phụng sự của ngài vào kiếp sau. Được truyền cảm hứng từ câu chuyện của nhà hiền triết Narada, Ved Vyasa đã viết Mahabharata. 14. Sự ra đời của Draupadi. Vua Drupada và Acharya Drona là kẻ thù của nhau. Một ngày nọ, Drupada yêu cầu hai nhà hiền triết Yaya và Upayaya biểu diễn Chachana để xin cho Drupada một đứa con trai có thể giết được Drona. Khi Chachana kết thúc, các nhà hiền triết đề nghị lấy Prasada của vợ Drupada. Lúc đó hoàng hậu đang mắc kẹt vật gì đó trong miệng, nên bà bảo các nhà hiền triết chờ một chút. Họ tức giận và Jaja đã đặt Prasada vào ngọn lửa Chachana. Đột nhiên, từ trong ngọn lửa xuất hiện một chiến binh trẻ tuổi. Trong cơn giận dữ, Upayaya cũng đặt prasada vào ngọn lửa. Rồi cũng đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi ngọn lửa, một giọng nói phát ra từ trên trời. Người phụ nữ này được sinh ra để tiêu diệt những kẻ phạm nhiều tội lỗi. Người phụ nữ được biết đến với cái tên Draupadi. Sau khi cha nàng là Drupada và người chiến binh được gọi là Dhristadyumna. 15. Sự kiêu ngạo của Nahusha. Vua Nahusha đã biểu diễn hàng trăm lần Ashvamedha Yajnas và xâm lược tất cả các vương quốc trên trần gian và thiên đàng. Hắn chất phế thần Indra và trở thành vua của thiên đàng. Sau đó, Nahusha ra lệnh cho thần Indra và vợ là Sachi làm người hầu của mình. Sachi là hoàng hậu của thiên đàng nên không muốn trở thành một người hầu. Bà nghĩ ra một kế để trừng phạt Nahusha. Bà nói với Nahusha rằng bà và Indra sẽ trở thành người hầu của hắn chỉ khi nào hắn ngồi lên một chiếc kiệu được khiêng bởi các nhà hiền triết. Bà biết rằng các nhà hiền triết là những người sáng suốt. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu Nahusha yêu cầu họ khiêng kiệu. Nahusha kiêu ngạo không nhận ra điều này và ra lệnh cho một vài nhà hiền triết khiêng kiệu cho mình. Agastya là một trong những nhà hiền triết phải khiêng kiệu. Agastya thấp người và vì vậy mà chiếc kiệu nghiêng sang một bên. Nahusha tức giận và đã đá ông. Agastya cảm thấy bị xúc phạm và nguyền rủa hắn sẽ đầu thai là một con rắn. 16. Durgam và Kinh Vedas. Durgam, vua của lũ ma quỷ, đã hỏi tể tướng của mình: tại sao các vị thần lại luôn chiến thắng chúng ta? Có lẽ họ có sức mạnh bí ẩn nào đó. Hắn đáp: các vị thần có kiến thức của Kinh Vedas, nó đã cho họ những quyền năng tối thượng. Durgam quyết định học Kinh Vedas và biểu diễn một bài tapasya dài. Khi thần Brahma hiện ra, hắn yêu cầu ông làm phép để Kinh Vedas bảo hộ mình. Nhưng thay vì bảo vệ chúng, hắn đã lấy và giấu chúng vào Patalok, nghĩa là địa ngục. Các Yajnas được biểu diễn với sự giúp đỡ của Kinh Vedas thường giúp các vị thần và các nhà hiền triết duy trì tuổi trẻ và sự hăng hái. Nhưng nay chúng đã bị mất, nên các vị thần và các nhà hiền triết đều trở nên già nua và ốm yếu. Trên trần gian, hạn hán và nạn đói đang hoành hành vì không thể biểu diễn Yajnas để cầu mưa. Sự chết chóc và hủy diệt có mặt ở khắp nơi. Hoảng sợ, các vị thần đến gặp thần Vishnu nhờ giúp đỡ. Ông bảo họ đến gặp thần Jagatmata Ma Bhagavati. Các vị thần nhờ bà cứu giúp. Ma Bhagavati đưa cho họ một chiếc lá mọc ra trên cơ thể mình. Với chiếc lá này, trời sẽ đổ mưa xuống trần gian và sự phồn vinh sẽ được khôi phục. Sau đó, Ma Bhagavati biến thành 10 nữ thần Kali, Tara, Chinamsaka, Srividya, Bhuvaneswari, Bharatvi, Bagula, Drumra, Tripura và Matangi. Với những nữ thần này, bà đã tấn công Durgam và đánh bại hắn. Kinh Vedas quay về với các vị thần và các nhà hiền triết. 17. Tapati. Một ngày nọ, vua Panchan tấn công vương quốc của vua Sarvan. Quân đội của Panchan lớn mạnh hơn và chẳng bao lâu sau đã đánh bại quân đội của Sarvan. Sarvan buộc phải rời khỏi vương quốc và sống lang bạt trong rừng. Ngày kia, thánh Vahistha đến nhà ông. Sarvan xin ông ta ban phúc cho mình để ông có thể giành lại vương quốc của mình. Sarvan tập hợp quân đội của mình lại và thách thức Panchan giao chiến. Ông đã chiến đấu rất dũng cảm và giành lại vương quốc. Tapati, con gái của thần mặt trời Surya, đã chứng kiến sự dũng cảm của Sarvan trong cuộc chiến và đem lòng yêu ông. Nàng quyết định tìm hiểu xem liệu Sarvan có muốn lấy nàng hay không. Sau khi lên ngôi vua lần nữa, Sarvan liền đi săn. Ông nhìn thấy một con nai xinh đẹp trong rừng và đuổi theo nó. Lát sau, con nai đột nhiên biến mất và một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt ông. Nàng rực sáng lấp lánh như một thỏi vàng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ông đã phải lòng nàng. Ông hỏi nàng là ai, và nàng trả lời rằng mình là Tapi, con gái của thần Surya. Saran biểu lộ ý muốn được lấy nàng. Tapati nói rằng ông phải xin phép cha nàng trước. Saran bắt đầu biểu diễn Tapasya để làm hài lòng thần Surya. Sau 12 ngày, thánh Vasishta đến gặp ông và nói rằng đích thân ông ấy sẽ mang lời cầu hôn của ông tới chỗ thần Surya. Vasishta nói cho thần Surya biết rằng Saran là một vị vua ưu tú và đáng kính trọng. Vị thần liền đồng ý lời cầu hôn ngay lập tức. Ít lâu sau, đám cưới của Tapti và Saran được tổ chức dưới sự chứng giám của tất cả các vị thần và các nhà hiền triết. 18. Bahima và Bakasura. Các Panvadas quyết định tạm lánh một thời gian vì các Kauvaras đang tìm cách giết họ. Trong suốt thời gian này, họ sống trong thị trấn gọi là Ekchakra cùng với gia đình của một bà la môn. Một ngày nọ, Kunti nhìn thấy những người chủ nhà đang khóc và hỏi họ nguyên nhân. Người bà la môn nói, có một con quỷ sống bên ngài Ekchakra đã đe dọa sẽ giết tất cả dân chúng trong thị trấn. Để tự bảo vệ mình, chúng tôi đã thỏa thuận với hắn. Mỗi tuần một người sẽ mang đến một xe đầy thức ăn cho hắn. Con quỷ sẽ ăn số thức ăn đó và ăn cả người chở chúng đến. Tất cả mọi người đều thay phiên nhau cử một người đi mỗi tuần. Tuần này, đến phiên gia đình chúng tôi. Tôi phải để cho một thành viên trong gia đình đến chỗ con quỷ. Kunti nói, tôi có những đứa con trai rất tốt bụng. Tôi sẽ để Bahima đến chỗ con quỷ. Nó rất mạnh và sẽ chiến đấu với hắn. Bahima đưa thức ăn cho con quỷ, nhưng chính anh lại bắt đầu ăn chúng. Thấy vậy, con quỷ hung bạo tấn công anh, nhưng Bahima đã giết hắn bằng tay không. 19. Sita ở Lanka. Khi Ravana trở về Lanka cùng với Sita trên chiếc xe ngựa bay của mình, dân chúng rất kinh ngạc. Hắn kéo nàng vào trong cung điện khổng lồ của mình và cho nàng thấy phòng khách hoàng gia, người hầu và đội quân hùng mạnh của hắn. Rồi hắn gào lên, ta là vua của Lanka, người cai trị vùng đất này, cai trị sự giàu có và dân chúng của nó. Nghĩ rằng Sita sẽ có ấn tượng về những thứ này, hắn liền tặng nàng trang sức quý giá và quần áo đẹp. Nhưng Sita chỉ gọi tên Rama. Tức giận với Sita, Ravana nói với nàng rằng hắn sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Trái lại, Sita nói rằng Rama vĩ đại sẽ giết hắn. Để nàng ngồi dưới gốc cây Ashoka, Ravana nói rằng nếu nàng không đồng ý yêu cầu của hắn, thì hắn sẽ giết nàng. Dưới cặp mắt canh chừng của một con quỷ, Sita bắt đầu suy nghĩ và gọi tên Rama. 20. Arjuna và Angapana. Trong khi đang lẩn trốn, một đêm nọ, các Panvadas đã đến sông Hằng. Một chiến binh cưỡi trên cỗ xe ngựa chạy đến và hét lớn, ta là Angapana, là người trên thiên đàng. Phần này của khu rừng thuộc về ta, các ngươi không thể vượt qua sông ở đây. Arjuna nói, con sông Hằng linh thiêng, không thuộc sở hữu của ai cả. Angapana tức giận gào lên, ngươi không biết ta mạnh thế nào đâu. Arjuna cũng cảm thấy tức giận. Anh đáp, ngươi chưa bao giờ chiến đấu với một chiến binh thực thụ. Ta thách ngươi dám đấu với ta. Nghe vậy, Angapana liền tấn công Arjuna với thanh gươm của mình. Arjuna tránh được cú ra đòn và ném Mashal, nghĩa là ngọn đuốc đang cháy mà anh đang giữ vào phía đối phương. Nó rớt xuống chỗ chiếc xe ngựa của Angapana và đốt cháy nó. Angapana nhảy khỏi xe ngựa và bị thương. Angapana liền van xin tha mạng. Khi được các Panvadas tha thứ, anh ta liền tặng cho họ Chakshukshi, con mắt thần kỳ, có thể nhìn thấy bất cứ việc gì ở mọi lúc mọi nơi. 21. Kapandha gặp Rama. Trong rừng, Rama và Lakshmana nhìn thấy một con quỷ hung hãn, tên hắn là Kapandha. Con quỷ đói cũng trông thấy họ và định ăn thịt, thì hai anh em liền bắn ra những mũi tên lửa và chặt đứt hai cánh tay của hắn. Khi Kapandha nằm trong vũng máu, hắn hỏi họ là ai. Nghe Rama và Lakshmana giới thiệu về bản thân, Kapandha cúi đầu thể hiện sự kính trọng và kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Hắn nói rằng thần Brahma đã nguyền rủa hắn biến thành một con quỷ vì tội lỗi mà hắn đã gây ra, và chỉ khi nào Rama giết chết hắn thì hắn mới được quay lại hình dạng cũ. Kapandha van xin Rama kết liễu đời mình. Khi cơ thể hắn chế thành tro, một hình dạng mới đã xuất hiện từ đó. Sau khi biến thành Gandharva, Kapandha khuyên Rama nên nhờ Sugriva giúp đỡ và cứu Sita. Gajanana. Lần nọ, vị thần của sự giàu sang Kubera đến thiên đàng và gặp thần Shiva cùng với Parvati. Parvati rất xinh đẹp nên Kubera không ngừng ngắm nhìn nàng. Điều này khiến nàng tức giận. Thấy Parvati nổi giận, Kubera rất lo sợ. Một con quỷ tên là Lopahasura hiện ra từ trong nỗi sợ hãi của ông ta và đi đến vương quốc của các loài ma quỷ. Tại đó, hắn đã biểu diễn một bài tapasya dài. Cảm thấy hài lòng, thần Shiva đã ban cho hắn ân huệ là không bao giờ sợ hãi nữa. Sau khi trở nên can đảm, Lopahasura xâm lược cả ba thế giới. Hắn cũng lên đỉnh Kailas, nhà của thần Shiva, và đe dọa sẽ xâm chiếm nó. Thần Shiva nhớ lại ân huệ đã ban cho Lopahasura và rời khỏi Kailas. Cảm thấy có lỗi vì hành động tàn bạo của Lopahasura, các vị thần đến gặp thánh Raibahia và ông khuyên họ đến gặp thần Ganesha. Khi các vị thần cầu nguyện, Ganesha hiện ra dưới hình dạng của Gajanana. Thần Shiva đến gặp Lopahasura và mô tả về sức mạnh của Gajanana. Lopahasura sợ hãi và chấp nhận thất bại. 23. Câu chuyện của Santi. Một người phụ nữ tên là Santi thường ăn chay vào ngày thứ ba, ngày của thần Hanuman. Con dâu của bà là Mala đối xử với bà rất tệ. Cô ta không bao giờ cho bà ăn uống đầy đủ. Mỗi ngày thứ ba, Mala đi cho Santi 4 ổ bánh mì để dâng lên cho thần Hanuman. Santi mang chúng đến đền thờ thần Hanuman, dâng lên 2 cái bánh mì cho vị thần và bắt đầu ngày ăn chay với số bánh còn lại. Thứ ba nọ, Mala kêu các con mình đi theo Santi. Bọn trẻ quay lại và nói với cô ta rằng bà nội chỉ dâng 2 ổ bánh mì. Mala rất tức giận và lần tới cô ta chỉ đưa cho Santi 2 ổ bánh mì. Santi dâng lên thần 1 ổ và ăn ổ còn lại. Bọn trẻ nhìn thấy và kể cho mẹ chúng nghe. Lần sau, cô ta chỉ đưa cho Santi 1 ổ duy nhất. Santi dâng lên thần Hanuman nửa ổ và ăn phần còn lại. Khi nghe bọn trẻ kể lại, Mala rất tức giận và thứ ba tiếp theo, cô ta không đưa cho Santi thứ gì cả. Buồn bã, Santi đến đền thờ. Thần Hanuman hiện ra dưới bộ dạng của một cậu bé tên là Mangan và hỏi bà: "Mẹ à, sao người buồn vậy?" Sau khi nghe câu chuyện của bà, Mangan nói: "Con sẽ dựng một túp lều và mẹ hãy đến ở với con." Mỗi ngày, Mangan đều đưa sữa, bánh mì cho Santi và chăm sóc bà. Thấy Santi không quay về nữa, Mala rất hài lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự nghèo đói ập xuống, cô ta trở nên túng thiếu. Một ngày kia, cô ta bảo các con đi tìm Santi. Chúng tìm thấy Santi và nói với Mala rằng bà của chúng đang sống rất thoải mái. Mala nhận ra rằng cô đã đối xử bất công với mẹ chồng mình và đã bị Thượng Đế trừng phạt là phải trở nên nghèo khổ. Cô ta đến và xin lỗi Santi. Mangan nói Santi hãy về với mình vì cô ta đã nhận ra sai lầm của mình. 24. Bali và Sugriva. Bali là vua khỉ của Quiskindha, con trai của thần Indra cũng đồng thời là em trai của anh ta tên là Sugriva. Vương quốc có một kẻ thù gọi là Mayavi. Mệt mỏi vì những cuộc tấn công, Bali quyết định hòa giải. Khi Bali và Mayavi bước vào một cái hang trong lúc đánh nhau, Sugriva được lệnh canh chừng ở ngoài cho đến khi Bali xuất hiện. Thời gian trôi qua và những tiếng gầm gừ lọt đến tai Sugriva. Sau gần một năm chờ đợi mà không thấy cả Bali lẫn Raksasa, nghĩa là con quỷ, quay ra, Sugriva nghĩ rằng cả hai đều đã bị chết. Buồn bã trước cái chết của anh trai, anh quay về Quiskindha, trở thành người cai trị và lập Tara, vợ của Bali, lên làm hoàng hậu của mình. Tuy nhiên, Bali lại quay về và khi nhìn thấy Sugriva trở thành vua, Bali nghĩ rằng anh ta đã phản bội. Mặc dù Sugriva đã cố gắng giải thích sự hiểu lầm này, nhưng Bali liền tấn công, dùng vũ lực buộc em và đội quân khỉ phải bỏ chạy khỏi Quiskindha. Bali giành lại được ngôi vua của mình, nhưng lại trở thành kẻ thù vĩnh viễn của Sugriva. 25. Người đàn ông dũng cảm. Vikram đặt Bito lên vai mình và bắt đầu bước đi. Bito lại kể một câu chuyện khác. Lần nọ, một tiều phu tên là Muhan nhìn thấy một con sói đang tấn công một thiếu nữ trong rừng. Ông cứu cô gái và giết con sói. Thực ra cô gái chính là công chúa. Để thưởng cho sự dũng cảm của ông, Muhan được xếp làm lính trong quân đội của nhà vua. Một ngày nọ, trong một cuộc chiến, ông đã chiến đấu rất dũng cảm và còn cứu mạng nhà vua. Muhan nổi tiếng nhờ lòng dũng cảm của mình. Sau đó ông kết hôn và có con. Ngày kia, một toán cướp đột nhập vào vương quốc, bắt đầu giết người cướp của. Vua yêu cầu Muhan tiêu diệt bọn cướp, nhưng ông từ chối. Bito nói, Vikram, hãy nói cho ta biết, tại sao ông ấy lại từ chối chiến đấu với bọn cướp? Có phải ông ấy đã đánh mất lòng dũng cảm không? Vikram đáp, Muhan không đánh mất lòng dũng cảm, nhưng hiện giờ đã là người có gia đình. Ông ta đương nhiên không muốn mạo hiểm mạng sống của mình. Bito nói, người nói đúng, nhưng người đã mở miệng trả lời, vì vậy ta phải đi đây. Nói rồi, Bito bay đi mất. 26. Krishna và Kesi. Kansa cùng với những người hầu của mình định giết Krishna. Một ngày nọ, hắn cử con quỷ Kesi đến giết Krishna. Kesi biến thành một con ngựa hung hãn. Sau khi đến Vrindavan, Kesi liền thách thức Krishna đọ kiếm tay đôi. Krishna chấp nhận lời thách thức. Kesi xới tung đất lên bằng móng vuốt của mình và lao về phía cậu bé như một con sư tử hung hãn. Với sức mạnh của mình, hắn chồm lên người Krishna và cố gắng giẫm nát cậu bằng móng của mình. Krishna tóm lấy chân hắn và xoay mấy vòng rồi ném mạnh xuống đất. Kesi rớt xuống và bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn tiếp tục tấn công. Nhưng lần này Krishna đã thọc tay vào miệng hắn và bóp cổ hắn đến chết. 27. Sabri. Sabri là một người phụ nữ dân tộc thiểu số, sống trong một túp lều tại tu viện của nhà hiền triết Ma Tang trong rừng. Bà là một tín đồ trung thành của Rama. Trước khi chết, nhà hiền triết Ma Tang nói rằng sự trung thành của bà sẽ được tưởng thưởng và Rama sẽ đến thăm bà một ngày nào đó. Nhiều năm trôi qua và Sabri ngày càng già yếu. Mỗi ngày bà đều lau sạch túp lều của mình cùng với những chỗ xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi Rama đến thăm mình. Cuối cùng, một ngày nọ, Rama và Lakshmana dừng chân tại tu viện trong lúc đi tìm Sita, người đã bị Ravana bắt cóc. Sabri rất vui mừng và mời họ đến túp lều của mình. Bà rửa chân cho họ rất nhẹ nhàng. Bà hái những trái cây chín cho Rama. Sabri tự mình nếm thử những trái cây đó và chỉ dâng lên cho chàng những trái chín và ngọt nhất. Lakshmana cảm thấy khó chịu trước hành động này và ném trái cây đi với sự tức giận. Rama nhẹ nhàng giải thích với Lakshmana rằng việc nếm thử những trái cây đó trước khi dâng lên cho Rama ăn thể hiện tình yêu và sự trung thành của Sabri. 28. Krishna giết Vyomasura. Vyomasura là con trai của quỷ Maya. Hắn đã đạt được những quyền năng phép thuật siêu phàm. Hắn có một con mắt xấu xa và muốn bắt cóc những người bạn chăn cừu của Krishna. Một ngày nọ, trong lúc Krishna và các bạn đang chơi đùa trên cánh đồng, Vyomasura cải trang thành một cậu bé chăn cừu khác và xuất hiện trước mặt họ. Hắn bắt đầu bắt cóc các bạn của Krishna từng người một. Thấy các bạn biến mất, Krishna rất ngạc nhiên. Sau đó, cậu bé phát hiện ra một cậu bé chăn cừu lạ mặt trong số các bạn còn lại. Krishna liền hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Cậu bé đến gặp và tóm lấy cổ áo hắn. Sợ bị Krishna tấn công, Vyomasura liền biến thành một con quái vật khổng lồ. Khi Vyomasura trở thành người khổng lồ, Krishna nắm lấy hai chân hắn, nhấc bổng lên và ném mạnh xuống đất, rồi giết chết Vyomasura. 29. Cô gái chân thật. Vikram đặt Bito lên vai mình. Bito bắt đầu kể một câu chuyện mới. Một vị vua muốn con trai mình lấy công chúa của vương quốc láng giềng. Ông yêu cầu con trai mình cải trang thành một thương gia và tìm hiểu xem công chúa đã có ý trung nhân chưa. Hoàng tử đến vương quốc đó và dừng chân trong một quán trọ, nhưng chàng lại ngã bệnh. Cô con gái xinh đẹp của người chủ quán đã chăm sóc chàng. Chàng phải lòng cô ấy, nhưng chàng vẫn muốn làm tròn bổn phận của mình. Chàng nói với cô gái: "Hoàng tử của nước láng giềng là bạn của ta. Anh ấy muốn lấy công chúa. Nàng hãy hỏi xem cô ấy đã có ý trung nhân khác chưa." Khi con gái của người chủ quán hỏi công chúa, nàng nói rằng mình chưa có ý trung nhân. Lúc này, cô gái mới biết thương nhân kia chính là hoàng tử. Để được lấy chàng, cô sẽ phải nói rằng công chúa đã yêu người khác. Nhưng cô vẫn nói sự thật. Bito nói: "Vikram, vậy hoàng tử có lấy cô gái đó không?" Vikram đáp: "Tất nhiên rồi, vì cô ấy rất chân thật." Bito nói: "Đó là câu trả lời đúng, nhưng ngươi đã mở miệng, vì vậy ta phải đi đây." 30. Cuộc hành trình của Krishna tới Mathura. Kansa sai Akrura đón Krishna và Balarama từ Gokul, nơi mà Nanda, Yashoda cùng với dân chúng Gokul tiễn họ trong nước mắt. Khi xe lửa của họ đến bờ sông Yamuna, Akrura đi rửa mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên, ông nhìn thấy bóng của Krishna và Balarama hiện ra dưới đáy sông. Thấy vậy, ông rất lúng túng và nhìn về phía chiếc xe ngựa nơi hai anh em họ vẫn đang ngủ. Nhìn lại dưới lòng sông, ông nhìn thấy cái bóng rất đẹp của Krishna trong hình dáng thần Vishnu đang ngủ trên Sheshnas. Lát sau, thân hình uốn lượn của con rắn biến thành hình dạng tuyệt vời của Balarama. Akura rất vui sướng vì ông biết rằng Krishna và Balarama đã cho ông thấy hình dạng thật của họ. 31. Venus. Một lần nọ, một chàng trai trẻ mới lập gia đình tên là Vinod đến nhà vợ để đón vợ mình là Shima và đưa cô về nhà mình. Gia đình bên vợ rất mê tín và nói rằng sao Venus, ngôi sao tượng trưng cho tình yêu, không xuất hiện trên bầu trời. Do đó, đây không phải là lúc thích hợp để các đôi tiến hành hôn lễ. Nhưng Vinod rất cố chấp. Anh ta nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất và từ chối nghe theo lời khuyên của họ. Ít lâu sau, anh bắt đầu lên đường về nhà cùng với vợ mình. Chuyến đi rất dài và mệt mỏi. Tồi tệ hơn là khi cả hai vừa rời khỏi thị trấn thì chiếc xe bò của họ gãy bánh và những con bò đã bị thương. Còn nữa, những tên cướp đã tấn công họ, lấy đi tất cả tiền bạc và đồ trang sức quý giá của Shima. Họ may mắn giữ được tính mạng và trốn thoát khỏi bọn cướp. Trước khi tới nơi, Vinod ngã bệnh và họ không thể tiếp tục chuyến đi về nhà. Khi cha mẹ Vinod biết được những chuyện đã xảy ra, họ yêu cầu anh ta quay về nhà vợ cùng với Shima và chỉ lên đường khi nào sao Venus xuất hiện. Vinod nhận ra sai lầm của mình, anh ta liền làm theo lời cha mẹ, quay về nhà vợ và chờ đến lúc thích hợp mới về nhà mình. Sau này, Vinod và Sima sống với nhau rất hạnh phúc.